Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú Tập 2A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 138, hàng thứ 2. Nhị Xác Tịnh Độ Pháp Môn. Vì nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, hoành xuất tam giới, kính đăng tứ độ, cực viên cực đốn, bất khả tư nghì, chi vi diệu pháp môn giả, hóa giải đương tiền kiếp nạn, duy hữu chuyên hoằng thử kinh, chuyên niệm A-di-đà Phật. Chú giải của Niệm Lão. Phù Tịnh Độ Pháp Môn giả, nãy nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, cực viên cực đốn, bất khả tư nghì, chi vi diệu pháp môn giả, nhi kỳ trung chi vô lượng thọ kinh giả, nãy Tịnh Độ Quỳnh Kinh chi thụ yếu, Tịnh Tông Đại Đức thường xưng vi Tịnh Độ đệ nhất kinh giả. Chỉ ư Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh giả. Nãy tiên sư Hạ Liên Cư lão cư sĩ hội tập Vô Lượng Thọ kinh, Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống, ngũ chủng nguyên dịch, quảng hiệt tinh yếu, viên nhiếp chúng diệu, hối thành kim kinh, hiền thôi vi Vô Lượng Thọ kinh chi thiện bổn giả giả. Đây là đọc chú giải của Niệm Lão. Phía sau là chúng ta phụ lục vào. Ở chỗ này Thanh Minh 2010 khởi giảng, ngày 18 tháng 9 năm 2011 giảng viên mãn, phát tâm một môn thâm nhập, chuyên tu chuyên hoằng, quyết định buông xả vạn duyên, một lòng cầu sanh tịnh độ, làm đệ tử đệ nhất của Di Đà, tổng báo đại ân vậy. Ngày 21 tháng 9 năm 2011, chúng ta lần thứ hai học tập Đại Kinh Giải, cũng chính là chúng ta gọi là Đại Kinh Khoa Chú, lần thứ hai viên mãn. Lần thứ hai là ngày 11 tháng 9 năm 2012, 578 tập, không đến 1200 giờ, không đến. Ngày 21 tháng 10 năm 2012, chúng ta lần thứ ba học tập. Đến ngày 8 tháng 3 thì viên mãn. Viên mãn vào ngày hôm qua. Tổng cộng 644 tập. Ngày hôm nay chúng ta tiếp theo, đây là lần thứ tư. Vì sao? Ngay trong một đời này của chúng tôi chuyên giảng bộ kinh này, chuyên học bộ kinh này, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, bình thường một câu Phật hiệu niệm lão nói rất hay, lời tựa là lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói. Trong đây hai câu nói quan trọng nhất: hóa giải kiếp nạn ngay trước mắt, chỉ có chuyên hoằng thử kinh, chuyên niệm A-di-đà Phật. Chúng ta có hoài nghi đối với câu nói này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong chú giải cũng là khuyên bảo chúng ta như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ đã có bổn hoàn thiện rồi. Bộ kinh này là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, phổ khắp ba căn phàm thánh đều thâu, là tịnh độ thủ yếu của các kinh, rất là khó được. Chùa Phật Lai Nam Dương, lão hòa thượng Hải Hiền vì chúng ta làm tác chứng, vì chúng ta làm biểu pháp. Ông 20 tuổi xuất gia, xuất gia vào năm 1900, trụ thế 112 năm, dùng thời gian 92 năm vì chúng ta biểu pháp. Ngài chính là một câu Phật hiệu. Cả đời Ngài cũng không biết chữ, không có đọc qua kinh, cũng không có nghe người giảng kinh. Một câu Phật hiệu đã niệm 92 năm. Ngài niệm Phật gần như không có ngơi nghỉ, ngoài thời gian đi ngủ ra. Khi tỉnh giấc, Ngài liền niệm Phật. Ngài niệm Phật là niệm thầm, Phật hiệu trong tâm không gián đoạn, thân thể lao động không gián đoạn. Công việc mỗi ngày của Ngài là trồng lúa, khai hoang. Đất trống trồng núi hoang, Ngài khai khẩn đó ra, biến thành ruộng tốt, trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng trái cây. Ngoài chính mình ăn ra, có dư ra, cúng dường đại chúng, cũng tặng cho quần chúng ở nơi bản địa, là tấm gương tốt nhất của người học Tịnh Tông cầu sanh tịnh độ. Ông mỗi ngày trồng lúa, trong tâm Phật hiệu không gián đoạn, niệm Phật không chướng ngại làm việc, làm việc không chướng ngại niệm Phật, làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Nó nói với chúng ta một sự thật: thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật có. Ông thấy được A-di-đà Phật, yêu cầu mang ông đến thế giới Cực Lạc. Phật không mang ông đi, nói với ông: ông phải nên ở thế gian này làm biểu pháp. Biểu pháp chính là làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người xem, để mọi người xem thấy như vậy mà sanh khởi tính tâm, phát nguyện cầu sanh. Đây chính là ông phổ độ chúng sanh. 92 năm độ bao nhiêu người, ông không có ghi chép lại. Chúng ta tin tưởng độ rất nhiều người. Sau khi giảng sanh, biết trước giờ chết tự tại giảng sanh, lưu lại một cái đĩa, lưu lại những sự tích này cho đời sau, độ sanh vô lượng, vĩnh tư tập. Cùng cái đĩa của ông, chúng ta phải nên đem nó xem thành kinh vô lượng thọ. Ngài là làm chứng chuyển của kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ là Thế Tôn cùng Đại sư Liên Công vì chúng ta thị chuyển, khuyến chuyển. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là khuyến chuyển. Lão hòa thượng Hải Hiền là làm chứng chuyển. Tam chuyển pháp luân đều ở ngay trước mặt chúng ta, chúng ta có thể không tin hay sao? Phải nên thành tín phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ý niệm của chúng ta tâm vừa phát, A Di Đà Phật liền biết được, liền đạt được Phật lực gia trì. Bồ Tát biết được, lão hòa thượng Hải Hiền biết được, Bồ Tát thế giới Cực Lạc tái sanh không phải người phàm. Hiểu tường tận rồi, thật tin nguyện thiết, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, đạt được gia trì của Phật Bồ Tát. Chúng ta hy vọng ngay trong năm này, hôm nay bắt đầu, chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập. Hy vọng chúng ta ở ngay trong một năm cũng sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Phải phát nguyện làm đệ tử đệ nhất của Di Đà mới tổng báo đại ân. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Tam Bổn Kinh. Trì danh niệm Phật, pháp môn viên mãn trực tiếp, phương tiện cứu cánh, nhất siêu trực nhập tối cực viên đốn, dĩ Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tất ngã chúng sanh chi nhân tâm, dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời, tùng quả khởi tu, tức quả, tâm tá tâm thị, bất khả tư nghị. Những khai thị này của lão cư sĩ Hà Liên Cư, chúng ta tỉ mỉ mà đối chiếu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tu trì 92 năm, có phải hoàn toàn tương ưng với những gì đã nói hay không? Mỗi câu đều tương ưng, chân thật làm chứng chuyển cho chúng ta. Chúng ta đọc giải thích của lão cư sĩ niệm Vô Lượng Thọ Kinh, nải Tịnh Tông chi tổng cương, ngã quốc thanh đại, bàn thiệu thăng cư sĩ tán viết, Vô Lượng Thọ Kinh giả Như Lai, xứng tánh chi viên giáo, chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi. Lời tán này rất hay. Kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của A-di-đà Phật, hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Kinh văn mỗi câu mỗi chữ là đại giáo viên mãn lưu xuất ra từ trong tự tánh. Đây là từ nơi Phật mà nói. Nếu từ phía chúng sanh mà nói, là tự tánh của chúng sanh. Chúng sanh hóa nghi vốn đủ, tự tánh của chúng sanh cùng tự tánh của Phật là một, không phải hai. Chúng ta tại vì sao có thể giảng sanh, tại vì sao có thể mau chóng thành Phật, chính là chính mình vốn dĩ là Phật. Chỉ là chúng ta chính mình mê rồi, không biết. Hóa là biến hóa, nghi là nghi thức, là quy củ. Hiện tại chúng ta ở trong sáu cõi là một chúng sanh khổ não, cũng là hóa nghi vốn đủ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tùy thuận phiền não biến thành ra như vậy. Nếu như chúng ta tùy thuận Như Lai viên giáo xứng tánh, vậy thì sao không đi đến thế giới Cực Lạc? Đến thế giới Cực Lạc là đi làm Phật rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta là làm Phật, làm Bồ Tát, hay là làm chúng sanh, làm người, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, đều là chính mình quyết định. Nói nhân, chủng tử trong A là giác thức, thảy đều có, đủ thứ không thiếu. Nhân của mười pháp giới chính là chủng tử của A là giác thức, đầy đủ viên mãn. Vì chúng ta ngày nay mong muốn loại chủng tử cắm gốc bén rễ, đâm chồi khai hoa kết quả, có thể do chính mình chọn lấy. Phật Bồ Tát là một tăng thường duyên cho chúng ta mà thôi. Cho nên nói Phật không độ chúng sanh, chúng sanh làm sao thành Phật? Là chính mình độ. Phật chỉ ra con đường đi, đó là con đường thành Phật. Chúng ta chính mình chịu đi, chúng ta cuối cùng đi đến rồi. Con đường đó là Bồ Tát Đạo, con đường đó là Thanh Văn Đạo, con đường đó là Duyên Giác Đạo. trong sáu cõi, con đường nào là thiên đạo, con đường nào là nhân đạo, con đường nào là súc sanh, con đường nào là địa ngục, con đường nào là ngạ quỷ, là do bạn chính mình đi, không phải người khác làm chủ. Chủ quyền hoàn toàn ở trên tay của chính mình. Phật đem 10 con đường này giới thiệu cho chúng ta rất rõ ràng rồi, chúng ta tường tận rồi. Cho nên đi đến vào con đường nào hoàn toàn chính mình chọn lựa, chính mình kiên trì. Tín nguyện trì danh là giảng sanh thế giới cực lạc, đại đạo thấy A-di-đà Phật thành Phật. Chúng ta có thể đem 4 cái chữ này kiên trì cả đời vĩnh viễn không thay đổi: tín, nguyện, trì danh. Trì danh chính là thành thật niệm Phật, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Ngay đời này chắc chắn thành Phật, không chút hoài nghi. Trong sáu cõi phải làm cho rõ ràng. Cõi trời thượng phẩm mười thiện, cõi người trung phẩm mười thiện, A-tu-la hạ phẩm mười thiện. Tại vì sao cõi A-tu-la là hạ phẩm mười thiện? Thành thật mà nói, cõi A-tu-la cùng cõi người đã tu thấy đều là thượng phẩm mười thiện. Tu-la sanh lên trời. Tại vì sao không nói họ trung phẩm mười thiện mà nói họ là hạ phẩm mười thiện? Họ tu mười thiện còn mang theo tâm ngạo mạn, tâm hiếu thắng, mang theo tâm đố kỵ, tâm oán hận, không vừa ý của họ, họ oán hận, họ còn muốn báo thù. Cho nên họ là trong thượng phẩm mười thiện, xen tạp ý niệm ác, gọi họ là hạ phẩm. Cõi người gọi là trung phẩm mười thiện. Trong mười thiện không có tập khí bất thiện nghiêm trọng giống như A-tu-la vậy. Tương lai tham sân si mạng. Nói đến trung phẩm, thông thường người đoạn ác tu thiện, người tích công bồi đức, tuyệt đại đa số 7-8 phần 10 đều giảng sanh ở trời Đao Lợi. Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Đao Lợi Thiên Chủ đều đi đến nơi đó. Phước báo của Đao Lợi Thiên lớn, tất cả hưởng thụ là tự tại, thọ mạng dài lâu. Một ngày của trời Đao Lợi là nhân gian chúng ta 100 năm. Trung Quốc hô hào có lịch sử 5.000 năm, ở trời Đao Lợi chỉ có 50 ngày. Thọ mạng của trời Đao Lợi trên cõi trời đó cũng là 365 ngày, là 1 năm. Thọ mạng của họ 1.000 năm, 1.000 tuổi. So với thế gian này chúng ta thì quá dài. Cho nên người tu hành, rất nhiều người đều muốn sanh thiên, rất là ngưỡng mộ đối với trời, đều muốn đi. Hiện tại Phật nói với chúng ta, cõi trời là tốt, là không tệ, không cứu cánh. Thọ mạng có dày hơn cũng sẽ có ngày đến. Thọ mạng đến rồi thì phải làm sao? Không thể nâng lên cao thì hướng xuống đọa lạc. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thế giới này thuần thiện không ác. Ở trong cái thế giới này toàn là Phật Bồ Tát. Chúng ta đi đến thế giới cực lạc rồi, cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh. Trong 48 nguyện Di Đà nói với chúng ta cũng là A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí địa vị cao, người Trung Quốc chúng ta gọi là Bồ Tát Bất Thối Chuyển, Pháp Thân Bồ Tát. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trụ báo độ, cõi thật báo trang nghiêm. Chúng ta phải ghi nhớ cái cơ hội này hy hữu khó gặp, chắc chắn không thể lỡ qua. Lão Hà Liên ở ngay chỗ này rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, dạy bảo chúng ta cái phương pháp tu hành này ở ba bậc giảng sanh. Giảng sanh chánh nhân hai phẩm này vì cho chúng ta phương pháp tu học. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, đơn giản dễ dàng, chân thật là phương tiện cứu cánh. Quả báo viên mãn thẳng tắc, đi đến thế giới Cực Lạc làm Bồ Tát A Duy Việt Chí. Việc này phải nên biết. 28 tầng trời, bất cứ một tầng trời nào đều không thể so sánh được với họ. Đao Lợi Thiên Chủ, Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, đây là phú quý trong sáu cõi thế giới ta bà, đạt đến đỉnh cao nhất, không có người nào có thể siêu vượt hơn họ. Nếu so với Bồ Tát hạ hạ phẩm giảng sanh của thế giới Tây Phương thì kém quá xa. Không luận là trí tuệ, đạo hành, thần thông, đều không cách gì so sánh được với Bồ Tát Cực Lạc. Hơn nữa, giảng sanh thế giới Cực Lạc dễ dàng hơn sanh thiên. Bạn thấy cái điều kiện đó, tính nguyện trì danh thì được rồi. Sanh thiên, tính nguyện trì danh không thể sanh thiên. Sanh thiên phải đoạn ác tu thiện. Thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo, thiện tâm, thiện ngữ, thiện hạnh, vậy thì mới có thể sanh thiên. Lão Tổ Tông chúng ta thường nói ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, chăm chỉ tu học có thể đạt đến 80-90%, vậy thì sanh thiên. 5-6% thì không được. 5-6% ở cõi người, 80-90% thì sanh cõi trời. Cho nên Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải chính là 48 nguyện. Nhất thừa là nhất Phật thừa, làm Phật. 84 nguyện giúp chúng ta làm Phật. A-di-đà Phật đối với chúng ta quá lớn. Y theo bộ kinh này tu hành, y theo bộ kinh này khuyến khích đại chúng, chính câu Phật hiệu này khẳng định, giống như Lão Hà Liên đã nói hóa giải kiếp nạn ngay trước mắt. Tâm tác tâm thị. Nhật Bản thích Đào Ẩn. Tán thử kinh vi. Như Lai hưng thế chi chánh. Thuyết kỳ đặc. Tối thắng chi diệu điển. Nhất thừa cứu cánh chi cực thuyết. Tốc tật viên dung chi kim ngôn. Thập phương xưng tán chi thành ngôn. Thời cơ đốn thuộc chi chân giáo giả. Mấy câu nói này Đại Đức Tịnh Tông Nhật Bản, họ có chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Lời nói này là họ nói Như Lai hưng thế. Như Lai ở chỗ này là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này để làm gì vậy? Chánh thuyết. Chính là vì nói Kinh Vô Lượng Thọ mà đến. 49 năm đã nói ra không ít kinh điển. Những kinh điển đó chỉ là nói phụ thêm. Chủ yếu là nói Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là nói Tịnh Độ Ba Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là cái luận, là giới thiệu tường tận mọi phương diện của thế giới cực lạc. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, nó chỉ nói hai vấn đề. Thứ nhất là lý luận. Y cứ lý luận niệm Phật, thành Phật là gì? Cái thứ hai là phương pháp. Phải làm thế nào mới có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc? Quán Kinh nói hai vấn đề này. Lý luận chính là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thì chúng ta không còn hoài nghi. Cái tâm này là chân tâm. Chân tâm là mỗi một người chúng ta đều có. Khi Phật giáo chưa đến Trung Quốc, Lão Tổ Tông chúng ta liền khẳng định, nói ra bổn tánh vốn thiện. Cái bổn tánh vốn thiện đó chính là chân tâm, chính là thị tâm thị Phật. Thị tâm thị Phật bổn thiện, hiện tại chúng ta niệm A-di-đà Phật. Ta vốn dĩ là Phật. Hiện tại muốn làm Phật, làm gì có lý nào không thành Phật? Đem lý giảng cho chúng ta nghe rõ ràng, giảng tường tận rồi. Phương pháp Phật nói 16 loại. Đây là phần lớn, chính là 16 loại lớn. Trong mỗi loại rất nhiều, có mấy mươi loại, mấy trăm loại. Loại sau cùng thứ 16 là vì chúng ta trì danh niệm Phật, chính là niệm danh hiệu của Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm bốn chữ cũng được, A Di Đà Phật đều được. Nam Mô là ý nghĩa quy y, ý nghĩa quy mạng, ý nghĩa lễ bái. Danh hiệu của Phật chính là bốn chữ A Di Đà Phật. Chỉ cần thành thật niệm, dùng chân tâm mà niệm, dùng tâm thanh tịnh mà niệm, dùng tâm cung kính mà niệm, đây gọi là thật niệm. Cách niệm này có thể giúp chúng ta chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, có công đức lớn như vậy. Cho nên thầy Đạo Ẩn nói, diệu điển kỳ đạt tối thắm. Đây là nói kinh điển, chỉ kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở ngay trong tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, là diệu điển tối kỳ, tối đặc, tối thù thắng. Cũng giống như ngày nay chúng ta nói, đem bộ phận rất tinh túy của tất cả kinh giáo mà Thế Tôn đã nói 49 năm, bộ phận tinh hoa nhất, chúng ta có được rồi. Tại vì sao có tán thán như vậy? Phía sau có nói rõ, nhất thừa cứu cánh chi cực thuyết. Nhất thừa là cái đạo thành Phật. Bộ kinh này là nói thẳng đến thành Phật, hơn nữa mau chóng thành Phật, ổn định thành Phật. Nói được người nghe không dám tin tưởng. Cho nên kinh này gọi là pháp khó tin. Đây chính là kỳ đặc thù thắng. Mọi người không dám tin tưởng. Thành Phật chi đạo là nói đến cùng tột, mau chóng, ổn định. Đi theo trong kinh điển nói pháp, chân thật muốn vãng sanh thế giới cực lạc cần bao nhiêu thời gian? Trên kinh Di Đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày. Có người một ngày thì có thể thành công, hai ngày thành công, ba ngày thành công. Nói đến ngày thứ sáu, sau cùng là bảy. Bảy không phải là số tự. Bảy là nói đến viên mãn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật, một phương hướng, một mục tiêu, một câu Phật hiệu, đã niệm 92 năm. Chúng ta muốn hỏi, ngày 7 ngày có thể giảng sanh hay không? 7 tháng có thể giảng sanh hay không? Rất nhiều người niệm Phật 3 năm thì giảng sanh. Ngày 3 năm có thể hay không? Khẳng định. Tại vì sao Ngài phải làm đến 92 năm? Đó là Phật giao sứ mạng cho Ngài. Người ta hỏi Ngài, Ngài thấy được A-di-đà Phật không? Thấy được. Ngài nói gì với A-di-đà Phật? A-di-đà Phật lại nói những gì với Ngài? Ông nói, tôi yêu cầu A-di-đà Phật mang tôi đến thế giới cực lạc. A-di-đà Phật không chịu, không đáp ứng, muốn tôi biểu pháp. Bạn xem, đây chẳng phải là lý do trường thọ hay không? Không có thọ mạng dài như vậy, không thể cảm động người. Tuổi thọ dài đến như vậy, đã niệm Phật đến 92 năm, mọi người tin tưởng, cả đời không bị bệnh, khỏe mạnh sống lâu. Trước một ngày giảng sanh, còn đang làm việc trong ruộng, ở trong vườn rau trồng rau từ sớm đến tối. Trời tối rồi, có một số cư sĩ thấy người già cả ngày quá khổ cực, nói có thể nghỉ ngơi. Ông trả lời người nói ấy, nói với người, tôi sắp làm xong rồi, làm xong rồi thì không làm nữa. Ngày thứ hai thì liền giảng sanh. Ông làm xong rồi. Cho nên ngay lúc đó nghe lời nói này dường như là lời nói rất thông thường, không biết được đây là lời hai ý. Trong lời có lời, nói với họ, công việc của tôi làm đến ngày hôm nay thì thôi, ngày mai sẽ không làm nữa. Tuy là không biết chữ, không có đi học, cái gì ông cũng đều biết. Không luận vấn đề gì, ông thầy đều biết được. Cũng chính là nói, sớm đã minh tâm kiến tánh. Tại vì sao không thị hiện giống như Đại sư Huệ Năng? Duyên không như nhau. Ông sinh hoạt ở trong hoàn cảnh này, đại chúng xã hội không hộ trì Phật Pháp, cách mạng văn hóa, tượng Phật trong chùa đều bị phá, kinh sách bị đốt, không cho niệm Phật, lén lén niệm, niệm ở trong tâm không niệm ra tiếng, không cho lại Phật. Buổi tối người khác đều đi ngủ, thức dậy lén lén mà lại Phật. Hoàn cảnh không như nhau. Biểu pháp nhất định là cái thời đại này chúng sanh được lợi ích. Như Huệ Năng, loại biểu pháp đó ở vào cái thời đại ngày nay thì hành không thông. Giống như loại biểu pháp này của ông thì hành được thông. Đến 112 tuổi, tuổi cao đến như vậy, mọi người tôn kính đối với ông, không còn tính toán. Bạn niệm Phật, không có người cấm kỵ ông. Bạn mặc lên tăng phục, người khác cũng sẽ không chỉ trách bạn. Cho nên hoàn cảnh lớn phải hiểu rõ. Loại phương pháp tu hành này của ông vào cái thời đại hiện tại này, vì sao 9.000 năm mạt pháp của Thế Tôn thì hữu dụng? Một người chân thật khổ tu thầm lặng, trong tâm thanh tịnh, bình đẳng, tự tại, giúp đỡ một số chúng sanh khổ nạn. Dưới quê đều rất thanh khổ, nỗ lực cần phấn trồng trọt để mọi người đều có thể ăn no. Cả đời ông khai hoang đất đai hơn 100 mẫu, diện tích rất lớn, trồng lương thực, trồng rau xanh, trái cây, cúng dường mọi người. Cả đời không cần tiền. Nói với mọi người, chân thật học Phật phải trì giới, phải chịu khổ. Không thể trì giới, không thể chịu khổ, đó là giả, không phải là thật. Ông làm ra để cho chúng ta xem. Vì Kinh Vô Lượng Thọ làm chứng. Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, ông đều làm được. Cho nên Pháp Sư Đạo Ẩn nói rất hay, tốc tật, đây là nhanh chóng, viên dung, kim ngôn, chính là lời nói ra là chân lý, chắc chắn không phải lời giả, thành ngôn của mười phương tán thán. Mười phương chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Thời cơ thuần thục chân giáo. Nếu thời cơ không thành thục, thuần thục, chín mùi rồi. Không luận ở vào thời đại nào, không luận ở khu vực nào, đều là chân giáo thời cơ chín mùi. Nó sẽ không thay đổi. Ở trên cái địa cầu này, không phân khu vực, không phân chủng tộc, không phân tín ngưỡng, không phân văn hóa khác nhau, vậy thì có thể hành được thông. Đều sẽ được mọi người hoan hỷ tâm đến học tập. Chỉ cần đem nó giảng rõ ràng, giảng tường tận, không có người nào nghe đến không sanh tâm hoan hỷ. Cái điểm này chúng ta phải tường tận, chúng ta phải rõ ràng. Thiên Cựu Thị Mai Quang Hy lão cư sĩ Việt Tán Dân, lão cư sĩ nói tán thán ở trong lời tựa của bổn kinh. Lão cư sĩ Mai nói: Vô lượng thọ kinh giả, Như Lai xưng tán chi cực đàm, chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi. Cư sĩ Bàn Thiệu Thăng nói: Như Lai xưng tánh chi viên giáo, chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi. Câu này cùng cư sĩ Bàn Thiệu Thăng nói là như nhau. Nhất thừa chi liễu nghĩa, vạn thiện chi tổng môn. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện tổng môn. Nếu chúng ta muốn tu thiện, tu bằng cách nào? Niệm A-di-đà Phật chính là tu vạn thiện, không phí công phu, không phí khí lực, không phí tiền tài. Vạn thiện đều tu, không phải giả. Tịnh độ quần kinh, bách số thập bộ chi cương yếu, nhất đại tạng giáo chi chỉ quy giả. Nhất đại tạng giáo chính là Thế Tôn truyền lại tất cả kinh điển, bao gồm tất cả kinh điển đến sau cùng, thảy đều chỉ quy tín nguyện trì danh giảng sanh tịnh độ. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.